nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng Hội hữu nghị Việt Nam Pháp tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt nhân quốc khánh nước Cộng hòa Pháp. Tỉnh đoàn Bình Định triển khai nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2024. Chương trình còn có bài phản ánh nỗ lực của các ngành chức năng của huyện Hoài Ân trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh lây lan nhằm giảm thiệt hại thấp nhất cho người chăn nuôi. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự buổi lễ có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Bình Định, các trường đại học cao đẳng, các tổ chức doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ giảng viên sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chúc mừng tân hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, đồng thời ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà trường đã đạt được trong chặng đường gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị hiệu trưởng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng sẽ nhanh chóng phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết của mình cùng với tập thể đảng ủy, hội đồng trưởng, ban giám hiệu và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động chung tay xây dựng tập thể đoàn kết, cùng phát triển Trường Đại học Quy Nhơn ngày càng lớn mạnh, đạt nhiều thành tích to lớn hơn trong thời gian tới, thực hiện thành công chiến lược, khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học và toàn xã hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, tân hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy thế mạnh sở trường, năng động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiều hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng Hội hữu nghị Việt Nam Pháp tỉnh Bình Định tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 235 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp 14 tháng 7 1789, 14 tháng 7 2024. Dự gặp mặt có giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội gặp gỡ Việt Nam và giáo sư Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Việt Nam và Pháp có mối quan hệ với bề dày truyền thống và những gắn kết sâu sắc về lịch sử văn hóa. Trải qua các giai đoạn lịch sử, quan hệ giữa hai nước có những chuyển biến sâu rộng và ngày càng phát triển toàn diện. Đặc biệt, năm 2023 vừa qua đã đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 1973-2023, 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Trên chặng đường hơn 50 năm qua, vượt qua mọi biến động của lịch sử, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực. Hai bên đã xác lập khuôn khổ, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy, hướng tới mối quan hệ bền chặt và mang tầm chiến lược. Theo đó, quan hệ giữa tỉnh Bình Định và cộng đồng Pháp ngày càng phát triển tích cực trong thời gian qua. Bình Định đã nhận được nhiều dự án viện trợ của Pháp trong các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, đặc biệt là hai dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tại thành phố Quy Nhơn do giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội gặp gỡ Việt Nam và giáo sư Lê Kim Ngọc sáng lập, cùng với Trung tâm Khám phá Khoa học đã đi vào hoạt động, thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân trong tỉnh cũng như du khách cả nước. Nhân dịp này, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định chúc nước Cộng hòa Pháp ngày càng phồn vinh, nhân dân Pháp ngày càng hạnh phúc, chúc tình hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp, đồng thời chúc các giáo sư, nhà khoa học mạnh khỏe tiếp tục có nhiều cống hiến cho khoa học nói chung và hỗ trợ tỉnh Bình Định nói riêng.
Tỉnh đoàn Bình Định hôm qua cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm nay, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm hướng về cơ sở và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 304 công trình phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới, tổ chức 360 hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, trồng hơn 4.700 cây xanh, tổ chức hơn 3.000 hoạt động chuyển đổi số, thu hút hơn 25.520 đoàn viên thanh niên tham gia các mô hình tổ công nghệ số thanh niên, ngày chủ nhật số, đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động hè năm 2024, tổ chức Ngày hội Thanh niên Bình Định khởi nghiệp sáng tạo, các chương trình nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, trang bị kiến thức chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi, các chương trình giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế cho thanh niên, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hôm qua, đoàn công tác huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có chuyến thăm làm việc và ôn lại truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai huyện Hoài Ân, Thạch Hà nhân kỷ niệm 65 năm kết nghĩa. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hoài Ân thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện thời gian qua và khẳng định buổi gặp mặt là dịp để hai địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thắt chặt hơn nữa truyền thống quý báu suốt 65 năm qua, mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường mối quan hệ để cùng vượt qua khó khăn cùng nhau phát triển. Trong chuyến thăm làm việc với huyện Hoài Ân, đoàn công tác huyện Thạch Hà đã đến viếng khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn. Tại đây, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Dịp này, đoàn công tác của huyện Thạch Hà tham quan một số mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao ở địa phương, được giới thiệu các sản phẩm nông sản đạt chứng nhận OCOP của huyện Hoài Ân. Các thành viên đoàn công tác huyện Thạch Hà đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nổi bật của nền nông nghiệp huyện Hoài Ân.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 tại thành phố Quy Nhơn, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tổ chức hội thao mở rộng chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2024. Tham gia hội thao có 100 vận động viên đến từ 14 cơ quan thi hành án dân sự tỉnh cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn. Các vận động viên được chia làm 8 đội, tham gia tranh tài ở các nội dung của 4 bộ môn thi đấu gồm bóng chuyền nam nữ, cầu lông đơn nam đơn nữ, đôi nữ, bóng bàn đơn nam đơn nữ, nhảy ba bố nam nữ. Hội thao mở rộng chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường giao lưu, phối hợp trong công tác giữa các đơn vị công chức người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự tỉnh và hai ngân hàng.
Chiều hôm qua, tại tiểu đoàn huấn luyện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Năm nay, tiểu đoàn huấn luyện thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ huấn luyện 200 chiến sĩ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, Hải đoàn 48 và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua hơn 4 tháng rưỡi huấn luyện, 200 chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về các bộ môn quân sự, chính trị, trinh sát, nghiệp vụ biên phòng, có ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã vận dụng tốt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, các chiến sĩ mới tiểu đoàn huấn luyện đã hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó 80% khá giỏi. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 34 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khóa huấn luyện năm 2024.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Sơn hôm qua đã tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn do các nhà hảo tâm tỉnh Bình Định hỗ trợ. Tại chương trình, đại diện các nhà tài trợ đã trao bản tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Bình Tân, Bình Hòa, Tây Giang, Tây An và Tây Bình. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo huyện ủy Tây Sơn bày tỏ sự trân quý, tấm lòng, hành động thiết thực của các nhà hảo tâm đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các địa phương quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động gây quỹ vì người nghèo để có nguồn lực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 2 tuần qua, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở huyện Hoài Ân đang diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh đã xuất hiện trên đàn heo ở một số địa phương trong huyện. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, các ngành chức năng và các địa phương ở huyện Hoài Ân đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp không để dịch bệnh lây lan, nhằm giảm thiệt hại thấp nhất cho người chăn nuôi, phản ánh của Hồ Hậu.
Những năm qua, chăn nuôi heo là một trong những hướng phát triển kinh tế, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở huyện Hoài Ân. Đặc biệt trong thời gian gần đây, giá heo hơi đang dần ổn định ở mức khá cao, từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng một ký heo hơi, nên người chăn nuôi đang hồ hởi tái đàn. Hiện tổng đàn heo trên địa bàn toàn huyện có trên 225.600 con. Tuy nhiên, trong hơn 2 tuần qua, do tình hình thời tiết nắng nóng cùng với việc xuất hiện mưa dông rải rác đã làm giảm sức đề kháng của vật nuôi và đã xuất hiện một số dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại một số địa phương. Trong đó có nhiều hộ chăn nuôi thấy heo bỏ ăn đã tự điều trị nhưng không khỏi nên đã bán chạy heo bệnh ra thị trường không khai báo với cơ quan chức năng, dễ làm lây lan dịch bệnh gây ảnh hưởng chung đến ngành chăn nuôi trong huyện. Xã An Đức hiện là địa phương có tổng đàn heo lớn nhất huyện Hoài Ân với trên 37.000 con, trong đó có 3 trang trại chăn nuôi heo với quy mô lớn, nhiều gia trại có quy mô vừa và nhỏ. Để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi kịp thời hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi và sức khỏe người dân, bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân tự phòng bệnh cho đàn vật nuôi của mình, thì địa phương đã chủ động triển khai các phương án ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Ông Lê Phước Tẩn, thú y viên xã An Đức cho biết.
Ngành thú y của xã cũng tham mưu cho thường trực ủy ban về công tác phòng chống dịch bệnh, làm kế hoạch để sát trùng chuồng trại, nhất là cái những điểm tập trung vận chuyển heo thịt, các điểm giết mổ. Bà thú y xã cùng ban phòng chống dịch bệnh và trưởng thôn thì tính từng hộ gia đình vận động tham gia công tác phòng sát trùng vệ sinh tiêu độc chuồng trại.
Anh Lê Phước Hoang, một hộ chăn nuôi heo ở thôn Phú Thuận, xã An Đức cho biết, để bảo vệ đàn heo với gần 200 con của mình, anh đã tiến hành che chắn kỹ cho chuồng trại và tăng cường các biện pháp vệ sinh sát trùng chuồng trại thường xuyên, phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Anh Lê Phước Hoang nói.
Đàn thì nó phải gần 200, thì rồi nếu có định về nắng nóng đây phải cũng mua thuốc điện giải rồi cho nó uống, nó giải nhiệt cái hay nữa, thì xịt phao, rồi bốn bên, rồi mới quạt cho nó mát, cho nó thoáng chứ giờ sao. Cũng làm y giải thôi, y chương trình giải thôi chứ nhà nông mà đâu phải chân trại đâu mà phải ấy, không mấy mét thì đâu. Giờ nói vậy chứ cũng khó khổ lắm, nếu như tình hình mà heo nhiều dài nếu đỡ có chuyện gì là khổ lắm.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, để bảo vệ đàn heo trên địa bàn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cũng đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo thú y cơ sở tổ chức điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm và tăng cường lực lượng hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất quanh khu vực chuồng nuôi, khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đồng thời phát hiện xử lý tiêu hủy vật nuôi mắc bệnh và phun khử trùng tiêu độc ở ngay phạm vi còn nhỏ lẻ, không để làm lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện còn phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán heo không rõ nguồn gốc, nghi mắc bệnh ra thị trường, rà soát số đàn mới phát sinh để hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vaccine đầy đủ liều theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết thêm.
ngành chuyên môn của huyện cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện cái thành lập cái tổ liên ngành để thực hiện cái công tác kiểm tra các cái điểm mua bán vận chuyển giết mổ trên địa bàn và các cái cơ sở chăn nuôi trên địa bàn về cái thực hiện các cái giải pháp phòng chống dịch. Huyện cũng đã triển khai cái việc tiêu độc sát trùng chuồng trại cũng như là các cái cơ sở thu gom mua bán trên địa bàn để góp phần ngăn chặn dịch bệnh ở bên ngoài môi trường. Thì bên cạnh đấy thì lực lượng cán bộ trung tâm cũng đã phân công đứng trên địa bàn thì tăng cường cái việc mà kiểm tra hướng dẫn bà con việc chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học cũng như là hướng dẫn các giải pháp phòng chống nắng nóng trong mùa nắng này. Cùng với đó thì ngành chuyên môn cũng đã đẩy mạnh các giải pháp phát triển tái đàn trong thời gian từ nay đến cuối năm để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao.
Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh, nhất là các khu vực từng xuất hiện dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm để xử lý kịp thời. Đồng thời tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi cần báo ngay cho các cơ quan chức năng chính quyền cơ sở khi phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giống dịch gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗ lực của các ngành chức năng của huyện Hoài Ân trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh lây lan nhằm giảm thiệt hại thấp nhất cho người chăn nuôi. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.